Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almonte xin mến chào quý thính giả. Chiều nay 16 tháng 8 năm 2008, chúng tôi có tổ chức chương trình Bồi Linh qua sự giảng điệp của Mục sư Dương Quang Thoại, Mục sư tại Hội Thánh Cần Thơ Việt Nam, cùng với dịch thuật bằng tiếng Anh của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề bài giảng là Phục Hưng.
Xin kính chào ông bà anh chị. Thưa ông bà anh chị, sáng hôm nay tôi rất vui khi được cùng với Hội Thánh Almonte thờ Phượng Chúa.
I would say this morning I was so happy to join to the Almonte Vinimi Church to serve and have a service this morning.
Sáng hôm nay thì tôi có một cái niềm vui, nhưng mà buổi chiều tôi lại có một cái nỗi buồn.
This morning I was happy, but somehow this evening I'm not so happy after all.
Không sao, đến đây. Bởi vì tôi là sắp chia tay với Hội Thánh Almonte.
Because I have to depart from this dear church this evening.
Có thể nói rằng tôi rất yêu mến Hội Thánh này.
I would say I really enjoy and start to love this church.
Nếu nói yêu mến nhất thì sợ ở Riverside họ.
If I say too much, because the church member from other church will might misunderstand me.
Tại vì tôi cũng rất yêu Hội Thánh Riverside.
Because I also love them as well.
Nhưng mà có lẽ tại đây tôi có nhiều người thân hơn.
Maybe here I have a lot of close friends and family here.
Năm ngoái lần đầu tiên đến đây tôi không có cảm thấy xa lạ.
Last year I came here for the meeting and I don't feel like I'm away from home. I don't feel like a strange place.
Tôi rất ngạc nhiên thì lần đầu tiên tôi đến Almonte năm ngoái, nhưng tôi có cảm giác như ở trong ngôi nhà của mình.
Even though I came from far away around the world, I feel like I preached to my home church.
Buổi sáng hôm nay chúng ta đã có suy gẫm về sự phản bội.
This morning that we have thought about the subject on betrayal.
Tôi đến Hội Thánh một năm đến một lần. Tôi muốn dùng những cái lời chia sẻ cho nó vui vẻ.
I only came here maybe hopefully or just once a year, but I want to come here with an exciting and happy message.
Nhưng mà Mục sư Vinh đặt hàng tôi phải giảng Bồi Linh.
Somehow when I came here he changed. He wanted me to preach about revival.
Nếu khi nói đến phục hưng thì phải nói đến sự ăn năn.
And when we talk about revival, you got to talk about repentance.
Sự ăn năn thì phải khóc lóc.
When you repentant, you have to come to
phải đau
God,
khổ.
And you weep and ask him forgiveness.
Và vì vậy mà những bài giảng như sáng nay thì chúng ta cảm động hơn là vui vẻ.
So this morning maybe a message this morning is try to call us for repentance more than.
Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ xem một câu chuyện trong Kinh Thánh.
This evening we're going to look at a passage in the Bible.
Với chủ đề là những bộ xương khô.
With the title is the group of dry bones.
Không biết là có ai trong ông bạn chị đã đọc ECTN đoạn 34 chưa? À 37.
I wondering if any of you have spent time with the Bible in Ezekiel chapter 37.
Ai đã đọc ECTN đoạn 37 xin làm
người giơ tay. Those have read it, please raise your hand.
Dạ, xin cảm ơn rất nhiều.
Thank you very much.
Bây giờ tôi sẽ bắt đầu chia sẻ, nhưng tôi có một yêu cầu với ông bà anh chị.
Before I start with this powerful message, I have a request.
Đó là đừng ai trong chúng ta xem đồng hồ hết.
Please do not look at your watch or the clock on the wall.
Bởi vì suốt từ sáng đến giờ tôi nghĩ quý vị cũng mệt.
Even though all day at this beautiful church, I'm sure you're tired.
Nhưng mà mong rằng chúng ta sẽ theo dõi lời Chúa.
I wish that you just follow and stick to the word of God.
Cách đây nhiều năm tôi có dịp đến tại Cambodia.
Many years ago I came to Cambodia.
Chúng ta biết rằng Pol Pot là một cái chế độ diệt chủng, tức là giết những người dân của mình.
The people of Pol Pot they try to destroy the people in Cambodia.
Và có những cái hố chôn tập thể cả ngàn người.
You see some large place that have to bury many people in the same place.
Và sau đó thì người ta đã gom hết tất cả những cái hài cốt đó để mà chất vào trong một cái nhà.
And they dig up and they bring all these bones and put into a storehouse.
Để kỷ niệm, để tưởng niệm lại những người đã bị cái chế độ diệt chủng của mình.
Remember these terrible times that so many people died under that regime.
Chúng ta nhìn thấy những cái sọ người và có cái miếng vải bịt mắt rồi có những sợi dây để cột họ, và đến khi họ chết thì tan rã thịt hết, vẫn còn nguyên cái xương.
And we can see that at the skull you see a cloth cover the eyes and the bone, maybe the legs and arm have been tied up, that we can see on this screen here.
Và những quần áo của họ người ta cũng lượm thu lại để mà.
And also the clothes they collected and they put in the storehouse to memorize them.
Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu Ezechiel đoạn 37 câu 1 đến 14.
The same idea, we want to take a look at Ezekiel chapter 37:1-14 about these dry bones.
Có rất ít người trong chúng ta đã đọc khúc kinh thánh này.
I believe maybe few of them read this passage.
Và bây giờ xin quý vị cùng lưu ý cùng.
And so please bear with me as we read the text and analyze them.
Sự hiện thấy về hài cốt được sống lại.
And here we see that the dry bone lived.
Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta, Ngài dắt ta trong ra trong thần Đức Giê-hô-va và đặt ta giữa trũng, nó đầy những hài cốt.
The land of the hand of the Lord came upon me and brought me out of the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley and it was full of bones.
Đoạn Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài cốt ấy.
And he passed by them around them.
Này có nhiều lắm trên đồng trũng đó và đều là khô lắm.
And there were many in the open valley and indeed they were very dry.
Ngài phán cùng ta rằng hỡi con người những hài cốt này có thể sống chăng?
And he said to me, son of man, can these bones live?
Ta thưa rằng lạy Jehovah, chính Chúa biết điều đó.
So I answered, oh Lord God, you know.
Ngài bèn phán cùng ta rằng hãy nói tiên tri về hài cốt ấy và bảo chúng nó rằng hỡi hài cốt khô, khá nghe lời Đức Giê-hô-va.
Again he said to me, prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord.
Chúa Giê-hô-va phán cùng những hài cốt ấy rằng, này ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống.
And thus say the Lord God to these bones, surely I say, I will cause breath to enter into you and you shall live.
Ta sẽ đặt gân vào các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi và các ngươi sẽ sống, rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.
I put sinew in you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you, and you shall live, and you shall know that I am the Lord.
Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn, ta đương nói tiên tri thì có tiếng, và này có động đất, những xương nhóm hiệp với nhau, ta nhìn xem thấy những gân và thịt sanh ra trên xương ấy, có da bọc lấy nhưng không có hơi thở ở trong.
And so I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise of suddenly of rattling, and the bones came together, bone to bone. Indeed, I was looked in the sinew, and the flesh came upon them, and the skin covered them over, but there was no breath in them.
Bây giờ Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió, hãy nói tiên tri và bảo gió rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, hỡi hơi thở, khá đến từ bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống.
Then he said to me, prophesy to these breath, prophesy, son of man, and say to the breath, thus say the Lord God, come from the four winds of breath and breath on these slain, that they may live.
Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn và hơi thở vào trong chúng nó sống và đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn.
And so I prophesied that I commanded me, and a breath came unto them, and they lived, and stood upon their feet, an exceedingly great army.
Vậy thì bây giờ ông bà anh chị còn nhớ lại câu chuyện chúng
now
ta vừa đọc.
Now you remember the story that you read from the Bible, maybe during the young.
Tiên tri của Chúa đến trong một thung lũng có đầy những hài cốt.
The prophecy have come to the point of the valley where so much skull and bone, dry bone.
Chúa bảo ông nói tiên tri và khi ông nói tiên tri thì có động đất, rồi các xương nhóm lại, thịt gân mọc lên.
When God says speak prophecy and after the prophesying happened, these bones come together and the flesh upon them.
Nhưng không có hơi thở.
But there's no breath in them.
Rồi thì Chúa ban hơi thở vào và những bộ xương này trở thành một đội quân.
So God gave breath to these bones with flesh become great army.
Trong câu 11 viết rằng Ngài phán cùng ta rằng hỡi con người, những hài cốt ấy là cả nhà Israel.
And here this is what he said, verse 11, that he said unto me, son of man, these bones are the whole house of Israel.
Này chúng nó nói rằng xương chúng ta đã khô, lòng trông cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả.
They indeed said our bones were dry, our hope is lost, and we ourselves are cut off.
Và trong câu thứ 11, ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lập lại các ngươi trong đất riêng của các ngươi, rồi các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, sau khi hứa lời ấy đã làm thành. Đức Giê-hô-va phán.
Verse number 4 says, I will put my spirit in you, and you shall live. I will place you in your own land. Then you shall know that I, the Lord, have spoken it and perform it, say the Lord.
Chúng ta sẽ lưu ý ba điểm trong sự hiện thái này.
We will pull out three important lessons in this passage.
Thứ nhất là trũng đầy những hài cốt và rất khô.
There's a valley full of dry bones.
Thứ hai là khi động đất thì xương kết lại, gân và thịt mọc lên và da bọc lấy nhưng không có hơi thở ở trong.
When the earth rattles, these bones come together with flesh, but there's no breath in them.
Điều thứ ba là khi gió đến, hơi thở vào trong những bộ xương này sống lại và đứng dậy thành một đội quân rất lớn.
And the third point is, as the wind comes, give breath into life, they become a great army.
Bây giờ chúng ta suy gẫm điều thứ nhất, đó là trũng đầy những hài cốt.
Let's look at the first one, the valley of full of dry bones.
Đó là hình ảnh của hội thánh Đức Chúa Trời trong thời kỳ cuối cùng.
That is talking about the church in the end time.
Đức Chúa Giêsu bảo rằng khi Ngài đến không thấy đức tin trên đất này.
He said when he comes, he don't see no faith upon this earth.
Rất khó để tìm được một người có đức tin khi Chúa Giêsu
tái lâm. So hard to find people who have faith to the Lord throughout the end time.
Tình trạng hội thánh đang được cảnh báo chúng ta như một thung lũng đầy những xác chết.
And as the passage compared that many churches so dry in the dry bone in the valley.
Và lời tiên tri bảo rằng nó là những bộ xương rất khô.
And these are my bones so dry.
Không phải mới chết.
It's not just recently dead.
Cần có thời gian để cái xác rửa ra.
Maybe that long time ago until we see dry bones.
Cần có thời gian để xương khô đi.
It takes a long time for these bones to dry.
Hội thánh của Đức Chúa Trời như những thung lũng đầy những bộ xương khô.
God's church compared to dry bones in this valley.
Sự thờ phượng của Chúa, sự thờ phượng Chúa của chúng ta có thể chỉ là bề ngoài.
We worship only maybe outer and not within.
Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, có thể hội thánh của Ngài chỉ là những bộ xương đang ngồi tại đây, đang đứng tại đây.
In the eyes of God, maybe just dry bones sit in the house of God.
Chúng ta có thể thờ phượng Chúa bởi thói quen.
Maybe we worship God as a custom.
Chúng ta thờ phượng Chúa vì gia đình chúng ta kêu
maybe
hối thúc.
Maybe come to church because a family member tried to get.
Chúng ta thờ phượng Chúa một cách mệt mỏi.
Maybe come to church so tired and want to be.
Chúng ta sợ người ta đánh giá mình, cho nên chúng ta phải đi thờ phượng Chúa.
Maybe we don't want other people judge us as Christians, so we have to go to church.
Lòng trông cậy chúng ta không còn nữa.
And maybe the trust in God has no more.
Và chúng ta như những bộ xương khô.
And maybe we so dry just like the bones.
Khải Huyền đoạn 3 câu 1, thơ của Chúa gửi cho hội thánh sạc kẹt.
And then we can see in the Revelation chapter 3 verse 1.
Xin chúng ta cùng đọc câu kinh thánh này.
Let's read together.
Ta biết công việc ngươi. Ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết.
Revelation chapter 3 verse 1, it says the New King James Version as follows. And to the angel of the church in the cities write, these things I say, he also hath the seven spirit and the seven stars.
Tất cả chúng ta đều muốn hội thánh của mình phát triển.
God wants us to grow.
Khi người ta nói đến hội thánh Cần Thơ thì tôi cảm thấy vui mừng.
When people talk about the church in Cần Thơ, I feel a little happy.
Khi người ta nói đến hội thánh MNT, Mục sư Vinh vui mừng.
When people talk about the church in MNT, I think Pastor Vinh happy.
Nhưng có thể Chúa đang cảnh báo chúng tôi rằng chúng ta có tiếng là sống, nhưng kỳ thực chúng ta đã chết.
Maybe here we hear there's a spirit or maybe a living church, but maybe a dead church in God's eyes.
Có thể chúng ta chỉ có một cái bề ngoài thôi.
Maybe just an outer appearance only.
Chúa bảo chúng ta là những bộ xương khô.
God tells us we are the dry bones.
Chúng ta ở trong tình trạng đã được Kinh Thánh báo trước, đó là một tình trạng hâm hầm.
We live in a state of this church is lukewarm.
Cũng trong Khải Huyền đoạn 3, thơ Chúa gửi cho hội thánh Laodice.
The same chapter of Revelation chapter 3.
Ta biết công việc của ngươi.
Verse 15, I say, I know your work.
Ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì.
That you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot.
Vậy vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi này.
And so then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will spill you out of my mouth.
Xin phép để hỏi ông bạn chị rằng, chúng ta tự đánh giá mình đang nóng hay đang lạnh.
I want you to look in your heart to find out, are you lukewarm?
Hay chúng ta không nóng cũng không lạnh?
Or maybe you're not hot or cold.
Đức Chúa Giêsu bảo rằng nếu không nóng không lạnh thì Ngài sẽ nhả ra.
I say, if you not hot or cold, God will spill out His mouth.
Trưa nay chúng ta ăn potluck.
In the afternoon we have a potluck together.
Quý vị ăn ngon không?
We eat, you enjoy the potluck food?
Quý vị ăn ngon không?
Is it good?
Chiều nay ăn ngon hơn.
But this evening is even better.
Một sư Vinh sáng nay quảng cáo là chiều nay ăn rất ngon.
The pastor of this church, he advertised so greatly about this tonight supper.
Và tôi nghĩ rằng quý vị đang ăn ngon không bao giờ quý vị nhả ra.
When you eat something so good, you're gonna not spill it out.
Khi nào thì chúng ta nhả ra?
When will you throw it out? When you spill it out? When you spill it out, huh?
Chúng ta thấy ghê sợ.
When it maybe it doesn't taste good.
Có thể xin lỗi để nói rằng Chúa ói ra, Chúa mửa ra. Chúa đã mửa chúng ta ra.
He throw us out.
Bởi vì chúng ta không nóng cũng không lạnh.
Because we neither hot nor cold.
Chúng ta không thuộc về Ngài cũng không thuộc về ma quỷ.
We're not part of God, but we're not part of Satan either.
Chúng ta tự đánh giá mình, ô như vậy là tốt rồi.
And sometimes we say, oh, that's fine for me.
Oh, so với ông Sua tôi tốt rồi.
I mean, I compare with Mr. Sue right here.
Oh, so với ông Tùng có vậy tôi cũng đỡ.
Okay, with Mr. Tùng, I think I'm pretty good.
Chúng ta không nóng cũng không lạnh.
It's neither cold nor cold.
Và Chúa Giêsu bảo rằng Ngài sẽ mửa chúng ta.
God will throw us out.
Đó là một tình trạng bi đát nhất.
That's the state is so.
Tất cả chúng ta đều muốn ở trong miệng của Ngài.
We want to be part of God.
Chúng ta đều muốn mình trở thành một phần của cơ thể Ngài.
We want to be part of God's body.
Nhưng Ngài không chấp nhận.
But God did not want.
Bởi vì chúng ta không nóng cũng không lạnh.
Because we need hot nor cold.
Điều thứ hai đó là khi động đất thì gân thịt da mọc trên xương.
And basically point number two, when there's earthquake, the flesh will come upon the bones.
Nhưng sao ông bạn chị? Nhưng sao?
But what?
Nhưng
there's
không
no,
có hơi thở.
There's no breath.
Tại sao Chúa cho động đất, rồi gân sắp lại, thịt mọc lên, rồi da bọc lấy xương?
But why does God give an earthquake and there's bone and there's flesh, but God does not give breath?
Nhưng không có hơi thở trong.
Why does He not give us breath to these dry bones?
Có những cơn động đất.
There's an earthquake in our life.
Có thể chúng ta tạo nên những cơn động đất.
Maybe we make those earthquakes.
Một sư Vinh thấy hội thánh buồn quá.
Maybe the pastor see this church is so sad.
Một sư Vinh tạo nên một chương trình cho nó rầm rộ.
Maybe he create a project or program that's exciting.
Tôi thấy tụi hội thánh của tôi buồn quá.
I see my church is kind of sad.
Tôi mới tổ chức một chương trình ca nhạc.
I put them together a musical program.
Đó là những cơn động đất.
And that's the time like earth rattle.
Chúng ta kêu gọi mọi người.
We're calling everyone.
Và Chúa có những biến cố để cảnh tỉnh đời sống chúng ta.
God calling that we need to confront our lives.
Chúng ta thấy hội thánh cũng có chuyển động.
And we can maybe the earth is shaking a little bit.
Chúng ta thấy hội thánh cũng thành công, cũng có một số sự phát triển.
And maybe the church is moving forward, have some program.
Nhưng không có hơi thở.
But there's no breath.
Không có hơi thở là không có sự sống.
No breath, that means no life.
Trong Giăng đoạn 6 câu 63 viết rằng.
In John chapter 6 verse 63.
Ấy là xin mời hội thánh cùng tôi đọc chung. Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống.
In John chapter 6 verse 63 say this. It is the spirit who give life. The flesh profit nothing. The word that I have speak to you are spirit and they are life.
Xin chúng ta cùng đọc lại phần đầu. Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Xin chúng ta đọc lại. Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Có thể bao nhiêu năm qua chúng tôi đang hầu việc Chúa bằng xác thịt.
Many times many we ministering to you from the flesh.
Có thể bao nhiêu năm qua ông bà anh chị em đến thờ phượng Chúa bằng xác thịt.
Many years that maybe you come here to worship God just only for flesh only.
Có thể hiện tại chúng ta đang có gân, có thịt, có xương, nhưng không có hơi thở.
Maybe we have flesh, we have something, but we do not have spirit of God.
và chúng ta không sống được.
We cannot live.
Cho dù chúng ta có nhiều thịt, nhiều xương, nhiều da,
even we have more skin, more flesh in our body,
chúng ta vẫn không thể sống được.
We cannot live.
Sự sống bắt nguồn từ hơi thở.
Living star, the breath of life.
Và hơi thở của chúng ta đó là thần linh của Đức
Chúa. The breath of life is the spirit of God.
Những lời ta phán cùng các ngươi là thần linh và sự sống.
Whatever God says, this is the spirit of life and there's life.
Chúng ta có thể nhìn thấy những người rất năng nổ.
We might see other people so exciting.
Những người rất là siêng năng trong công việc hội thánh.
Are encouraged and do great work for the church.
Những thầy giảng rất là sôi động, rất là hay.
Some ministers preach powerful, dynamic, dynamic message.
Nhưng đôi khi họ không có lời Chúa.
Maybe there's no living word in their life.
Chúng ta qua điều cuối cùng.
I want to address the third point.
Gió đến, có hơi thở, sự sống lại và những bộ xương đó đã trở thành một đạo quân.
So when the wind comes, there's breath, and breath will give life.
Chúng ta đều biết gió là tiêu tượng trưng cho thánh linh.
Simple of wind is Holy Spirit.
Đức Chúa Giêsu phán rằng gió muốn thổi đi đâu thì thổi. Người nghe tiếng gió nhưng không biết gió đến từ đâu và đi đâu.
God said that you might not see the wind moving, but when you see things are moving, the leaves are moving, you know that's the spirit of God.
Chúng ta thường chỉ dừng lại ở công việc, ở tổ chức, ở chương trình.
Usually when we do program, we stop at the word event or the program in our church.
Chúng ta tìm kiếm cách nào để chương trình thành công.
We try to do everything, try to get the program to be successful.
Chúng ta tìm cách nào để tổ chức cho chu đáo, cho hoàn hảo.
We try to do a program that's completely organized.
Nhưng chúng ta chỉ dừng ở đó.
But usually we stop right there.
Chúng ta đã không tìm kiếm Thánh Linh.
We don't try further to find the Spirit of God.
Chúng ta cần phải tìm kiếm Thánh Linh ngay bây giờ và để Ngài hành động trong chúng ta.
We need to find the Holy Spirit in us now so He can work now.
Bao nhiêu năm qua có thể chúng ta chỉ lo xương, lo thịt, lo da.
For many years by, maybe you take care of the flesh, take care of the outer appearance.
Bao năm qua có thể chúng ta là một cái thung lũng rất là đẹp.
Maybe many years that we create a valley is beautiful.
Nhưng có đầy những xác người.
But it is full of bones.
Không có sự sống.
There's no life.
Kinh Thánh bảo rằng khi những hài cốt này được sống lại thì họ đã đứng trên chân của mình.
When you see, the Bible said, when these bones prophesy, these bones start stand up.
Một người không thể sống trên chân người khác.
We cannot live without other people.
Khi chúng ta có thần linh của Chúa, ông bà anh chị và tôi phải đứng trên chân của mình và kéo người khác đến với Chúa cụ thể.
When we have the Spirit of God, we stand on our two feet so we can help other people.
Nhưng có thể ai đó trong chúng ta không thể đứng trên chân của mình.
You cannot stand upon your own leg.
Phải nhờ người khác kêu đi nhà thờ.
Maybe depend on other people to remind you.
Phải nhờ người khác nhắc cầu nguyện.
Maybe remind you to pray.
Phải nhờ người khác nhắc đọc Kinh Thánh.
Maybe people remind you to read the Bible.
Chúng ta chưa có một sự sống thật.
If you need all those reminders, maybe you have not the Spirit of God in you.
Khi chúng ta có thần linh Chúa, chúng ta phải hiệp thành một đội quân.
And if you actually have the Spirit of God, you all become an army of God.
Cái chiến thuật của ma quỷ dễ thành công nhất đó là chia rẽ hội thánh.
The number one goal of Satan and his successor is divide people up.
Đây là một cái phương cách mà nó đã áp dụng từ xưa đến bây giờ.
This is a method of Satan have done since the beginning of time.
Và tất cả chúng ta đều biết cái mánh lới của ma quỷ.
We all know his temptation.
Nhưng chúng ta luôn luôn thất bại.
But we always fall under his temptation.
Tại sao?
Why?
Chỉ có một Thánh Linh.
Only one Holy Spirit.
Nếu một Thánh Linh đó hành động trong ông Mục Sư Vinh và Thánh Linh đó hành động trong tôi,
if this Holy Spirit come upon the pastor,
thì không thể nào chúng tôi tranh chiến với nhau.
We cannot fight each other.
Nếu chúng ta thật sự tìm kiếm một Thánh Linh,
if we actually find the Holy Spirit,
và nếu chúng ta quy phục Thánh Linh,
and we follow the leading of the Holy Spirit,
không thể nào một Thánh Linh mà lại chỉ thị hai con người khác nhau.
One Holy Spirit upon these two people cannot be conflict each other.
Hội thánh phải trở thành một đội quân.
God chose something when one Holy Spirit come upon the church, become the holy army of God.
Kết thúc của bức tranh này rất đẹp.
The beautiful portrait in here in the passage.
Khi tất cả những hài cốt sống lại thì không phải là mỗi người một nơi.
When these dry bones will come alive, They not scatter over the place.
Không phải là một người một việc, ai muốn làm gì thì làm.
Not everything that every single bone do everything.
Ai trong quý vị đã đi lính?
Anyone ever enlist in the army?
Ai trong quý vị đã đi lính? Một người.
See some people there?
Với tôi nữa là hai. Đây nữa là ba. Quý vị còn nhớ trong quân đội tất cả đều phải răm rắp.
When you're in the army, you follow exactly what is commanded.
Đức Chúa Trời dùng hình ảnh đội quân để ám chỉ cho hội thánh của Đức Chúa Trời, nếu trong một Chúa Thánh Linh, tất cả chúng ta phải hiệp nhất.
And God used the Spirit just like the commander of chief, let everyone know at the same wavelength, same direction.
Không thể viện dẫn một lý do nào cho sự chia rẽ.
No any place allow separation.
Không thể chấp nhận bất cứ lý do nào để hội thánh phải chia rẽ.
No accepting there's division.
Nếu chia rẽ thì đó không phải là Thánh Linh Chúa.
When the church divided, there's no Holy Spirit within it.
Trong Luca đoạn 3 câu 16 viết rằng,
in the book of Luke chapter 3 verse 16,
chính Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.
It's Jesus is make a baptism by the Holy Spirit and by fire.
Tất cả chúng ta đều đã làm báp têm bằng nước.
We all may be baptized with water.
Chúng ta không có một cái nghi thức làm báp têm bằng Thánh Linh.
But there's no specific ceremony to do baptism by Holy Spirit.
Một sư huynh ở đây có làm phép báp têm bằng Thánh Linh không?
Did the person do that?
Có không?
Có,
chưa.
No.
Một sư huynh có làm phép báp têm bằng lửa chưa? Chưa luôn.
No.
Chứ không, phép báp têm bằng lửa là cháy nhà đó.
Have anyone seen anyone about baptism by fire?
Chúng ta không có một phép báp têm nào khác ngoài báp têm nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh.
Usually we hear baptism, we talk about baptism in the Father, and the Son, and the Holy.
Nhưng ở đây muốn nói rằng chúng ta phải tắm mình trong Thánh Linh.
But here talking about we need to shower by the Holy Spirit.
Thánh Linh phải đầy dẫy trong cuộc đời chúng ta.
The Holy Spirit needs to be overwhelmed in our soul.
Tất cả những suy nghĩ, những hành động, những ước vọng của chúng ta đều phải ở dưới sự dẫn dắt của Thánh Linh.
Every single thinking, every thought, every direction in the direction of the Holy Spirit.
Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8 viết rằng, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta.
The book of Acts of Apostles chapter 1 verse 8. It say that when you receive the Spirit upon you, you shall witness to me in Jerusalem.
Đức Chúa Giêsu bảo rằng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi, rồi các ngươi hãy làm chứng.
But see, when the Holy Spirit come upon you, then you go to witness.
Nhưng đôi khi chúng ta đi làm chứng trước khi nhận được Thánh Linh.
There's a time we want to witness before we actually receiving the Holy Spirit.
Chúng ta đánh đàn và hát mà không có Thánh Linh.
We try to do many things in the church but we have no Spirit.
Thậm chí có những thầy giảng đứng ở đây giảng lời của Đức Chúa Trời không có Thánh Linh.
Maybe even a preacher preach the word of God but there's no Holy Spirit.
Ngài muốn chúng ta phải tìm kiếm Thánh Linh trước khi mọi cái hành động của chúng ta diễn ra.
God wants us to find the Holy Spirit before even start doing anything for God.
Và đó mới là thần linh và sự sống.
And that is true worship and true life.
Giăng đoạn 3 câu 5. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời.
In John chapter 3 verse 5, it says clearly to Nicodemus as follows. John chapter 3 verse 5, and say, Jesus answered, most assuredly I say to you, unless you one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.
Tất cả quý vị và tôi đều muốn được vào nước Đức Chúa Trời, đúng không ạ?
Every one of us want to come to the kingdom of God, right?
Đúng không?
Is that right?
Tất cả chúng ta đều muốn.
Yeah, every one of us, right?
Tôi không làm quý vị thất vọng.
I don't want to disappoint you, by the way.
Nhưng vào nước thiên đàng quá khó.
Enter the kingdom of God is not easy as you thought.
Nếu theo câu kinh thánh này đó là các ngươi phải được nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, nếu không được sanh bởi Thánh Linh không thể vào nước Đức Chúa Trời.
You need to be baptized by water and Holy Spirit to enter the kingdom of God.
Đây là một thách thức cho chúng ta.
And that is a challenge for each one of us.
Quý vị còn nhớ câu chuyện ví dụ về 10 người nữ đồng trinh.
Remember the story of the
ở Matthew đoạn 25.
10 virgins in Matthew chapter 25.
Ai nhớ câu chuyện này xin làm ơn thuật giùm chúng tôi.
Remember, please, could you tell me about it?
Bây giờ chúng ta cùng ôn chung. Đó là có một chàng rể phải không?
Right, there's a bridegroom, right?
Rồi đến rước cô dâu.
And come to receive the
quý vị nói đi, quý vị nhắc giùm tôi quên mất câu chuyện này rồi. Rồi có bao nhiêu phụ dâu?
How many brides?
Có 10 người. Rồi họ chuẩn bị cái gì để mà đi đón chàng rể?
What is prepared?
Họ chuẩn bị
oil.
Anh Xua trả lời là dầu, dầu không là rớt rồi. Họ chuẩn bị cái gì? À, đang chứ anh Xua mà có trong 10 người đó ngữ đồng trinh đó là rớt rồi. Tại vì ảnh đem dầu không, ảnh không đem cái đèn.
Oil is enough, have to be lighting.
À, 10 người đã đem đèn.
10 people come enough to bring up the light.
Có dầu.
Ready.
Nhưng khổ một nỗi chàng rể đến trễ.
But the story goes that the bridegroom is coming late.
Và các cô dâu phụ ngủ gục.
And all these bridesmaids fall asleep.
Đến khi có tiếng la lên, chàng rể đến.
And there's a shout say, the bridegroom came.
Tất cả giật mình dậy.
Everyone should shake up.
Rồi chuẩn bị đèn của mình.
And prepare their light.
Bởi vì chúng ta biết rằng đám cưới ở Trung Hoa, đám cưới ở Á Châu là thường thường tổ chức ban đêm.
Remember when we have a wedding thing, it's usually at night.
Cái này nói chút không biết mục sư dịch được không, tức là chữ hôn lễ của tiếng Việt mình đó, cái chữ hôn nó bắt nguồn từ tiếng Hán, chữ hôn là buổi chiều. Mình có hoàng hôn đó, chữ hôn là buổi chiều, thì hôn lễ là một cái lễ buổi chiều, nó là lễ cưới.
So you find the name of the wedding ceremony usually begin at night.
Cho nên đám cưới là toàn buổi chiều tối không.
So you see most of the wedding party or ceremony at night.
Cho nên cái ông Jacob ông mới bị tráo bà vợ đó. Chứ nếu mà ban ngày là đỡ rồi.
Joseph at night, that's why he can recognize his bride or not.
Nếu ban ngày là đỡ khổ cho ông, cuối cùng ông
quay
qua quay lại cuối cùng ông có tới 4 bà vợ luôn.
Well, he turned back and forth, he find out he had 4 wives.
Bây giờ chúng ta trở lại đây, đó là khi mà họ giật mình thức dậy, họ chuẩn bị đèn của mình.
When these bridesmaids wake up, prepare their light.
Quý vị ôn đi, có mấy người đem đèn dự trữ?
How many people bring enough?
Có 5 người đem đèn dự trữ.
À,
xin lỗi, đem dầu chứ. Còn 5 người thì
bring enough oil,
không đủ dầu.
But other 5 did not bring enough oil.
Nhưng lúc đó đèn của họ tắt chưa?
Did the light turn off?
Đèn họ tắt chưa? Tôi nghĩ là chưa. Nó chỉ mới leo lét, họ nhìn thấy cái bình,
maybe
họ nhìn thấy cái bình là đã sắp hết, sắp
hết dầu.
Họ mới xin những 5 người kia xớp dầu cho họ.
Invite other people, please share me some of your oil.
Những người kia không cho.
Other people said, no.
Chúng ta biết dầu tượng trưng cho điều gì?
You know what the oil represents.
Vâng, cảm ơn. Dầu tượng trưng cho Thánh Linh. Trong cái giây phút Chúa Giêsu trở lại, không ai có thể chia sẻ Thánh Linh cho người khác.
When Jesus Christ come, we cannot share the Holy Spirit within us to other people.
Và lúc đó năm người khôn không chịu chia dầu cho 5 người già.
And with this 3 or 5 bridesmaids ready, they don't want to share.
Họ bảo rằng 5 cô hãy đi mua dầu đi.
So those you go buy oil.
À, đây là một cái hình một họa sĩ bên Mỹ vẽ.
And đây is the picture you see that with light.
Chúng ta thấy 5 cô này là khôn hay dại?
You think these are wise or foolish?
Năm cô này là dại. Tại sao? Bởi vì họ bị nhốt ở ngoài, họ không được vào bên trong.
They were outside, they couldn't enter.
Phải không quý vị?
To the ceremony.
Nhưng mà tôi ngạc nhiên tại sao đèn của họ còn sáng?
I don't know why the light is still on.
Nếu đèn của họ còn sáng cho đến lúc này thì họ đâu có cần phải chạy đi mua dầu.
And so if the light like this, they don't have to run to find it.
Chạy đi mua dầu. Nếu như vậy thì khi đi mua có dầu không?
When you go by, there's any?
Nhưng mà tại sao đèn này sáng?
Why the light there? Maybe there's some.
Tôi nghĩ rằng cái hình này nó phải khác đi. À, theo tôi nghĩ.
I think the story there's no.
À, tôi nghĩ là khi họ trở lại thì
when they come back,
đèn của họ đã tắt.
The light.
Quý vị đồng ý không?
What do you think?
Lúc đó không thể nào đi tìm mua dầu được nữa.
No way that you can buy,
tất cả cô dâu và các dâu phụ khôn ngoan đã vào trong nhà.
Đã
vào dự tiệc rồi. Thì không thể nào mà còn ánh sáng như thế này.
So there's no way that they
như vậy đúng không phải không quý vị?
Is that right?
À. Và khi họ gõ cửa,
when they knock on the door,
có một người mở cửa ra.
When someone opened the door,
quý vị nghĩ mở rộng không?
You think open the door widely?
Không. mở nhẹ nhẹ thôi.
Open the creek and crack.
Vào những người này nói rằng nếu chúng ta là năm người dạy chúng ta sẽ nói gì?
These five
anh chưa?
What do you say?
Anh sẽ nói gì?
What do you say to them?
Cho tôi vào.
Can you let me in?
Okay. Rồi xong rồi người ở trong nói rằng người trong nói gì?
What is inside the door people say?
Không có vào không được vào, không phải. Cái đó là kinh thánh bản dịch nào đó chứ không phải. À, người ở trong nói gì quý vị? Nói gì? Ta không biết. Ta không biết người là ai. Anh Xuân mới nói tôi là Xuân nè.
Hey, oh, I'm Xuân here.
Oh, tôi là Vinh nè.
I'm here, I'm here.
Tôi là mục sư Thoại mà.
I'm a mục sư.
Tại sao không biết tôi?
Why do you know me?
Oh, tôi hầu việc Chúa biết bao lâu rồi.
I preaching, I worship.
Tôi đã giảng cho bao nhiêu người tin Chúa.
I preach so many people follow.
Tôi hầu việc Chúa trọn đời, ông nội tôi, cha tôi tới tôi nữa.
I preach that even my grandfather, my father, and I am to preach.
Tại sao không cho tôi vô?
How come I can't enter the kingdom?
Tại sao không biết tôi?
Why don't know me?
Tại sao?
Why?
Tại vì người ở bên trong nhìn ra chỉ là bóng tối.
Because a person within see outside is just only.
Tất cả những thiếu nữ này mặc thật đẹp, trang điểm thật
nice,
đẹp,
very beautiful.
Nhưng không có ánh sáng nên người ở trong không biết đó là.
There's no light, so inside you see everything is dark.
Cho dù chúng ta trang điểm cho cuộc đời thuộc linh của mình thật đẹp.
Even though we dress so nice.
Cho dù chúng ta kể rằng mình hầu việc Chúa rất sốt sắng.
Even though we say that we worship God or witness God so exciting.
Cho dù chúng ta bán hết nhà cửa để dâng tiền cho hội thánh
MNT. Everything we got that we give money to this church.
Dâng cho hội thánh MNT.
Put into that MNT church.
Có ai dám làm không?
Yes, many people will do it, right?
Nhưng nếu không có thánh linh.
But there's no Holy Spirit of God.
Không có sự sáng.
There's no.
Chúa không nhìn ra chúng ta.
God will not see each one of us.
Chúa không nhận ra tôi, không nhận ra mục sư Vinh. Nếu chúng tôi hầu việc Chúa mà không có thánh linh.
If you worship God and you work for God with no Holy Spirit.
Tất cả những nỗ lực của chúng ta đều là con số không.
Every hard work we do is nothing.
Nếu không có thánh linh.
If there's no Holy Spirit.
Thưa mà anh chị em phụ phàng biết bao nhiêu.
Your brothers and God.
Bao nhiêu năm chúng ta đi theo Chúa.
So many years that we follow Jesus Christ.
Chúng ta hầu việc Chúa.
And we worship God.
Chúng ta tự nghĩ rằng mình xứng đáng để vào nước thiên đàng.
And we say we ready to enter the kingdom of God.
Nhưng lúc đó Chúa nói rằng ta không biết ngươi là ai.
See, I don't know you.
Tại sao?
Why?
Chúng ta không có dầu của Thánh Linh.
Because we don't have Holy Spirit.
Chúng ta hầu việc Chúa chỉ bằng thể xác này, bằng năng lực của con người này.
We worship God by the flesh only.
Và Chúa từ chối chúng ta.
And God reject us.
Câu chuyện 10 người nữ đồng trinh là một sự nhắc nhở rằng chúng ta cần có Chúa hơn bao giờ hết.
This story reminds us we need the Spirit of God more than any time.
Ngay lúc này chúng ta cầu xin Thánh Linh Chúa ngự trong lòng chúng ta.
At this point we need to ask the Holy Spirit abide in us.
Có thể bao nhiêu năm qua chúng ta hầu việc Chúa bằng xác thịt.
Maybe many times in our life we worship God or work for God by our flesh.
Ngài phán với chúng ta rằng thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích gì.
The spirit give life, but the flesh give no life.
Những bộ xương khô,
these are the dry bone,
đã sống lại,
and they come alive.
Tất cả những bộ xương khô sẽ sống lại.
These dry bone will come alive.
Nếu chúng ta có được hơi thở của Đức Chúa
Trời. If you have the breath of life.
Xin Chúa ban ơn làm cho ông bà anh chị.
God will bless each one of you.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe trọn bài giảng này. Hy vọng rằng qua những điều này sẽ giúp ích cho quý vị trong cuộc sống thuộc linh. Nếu có điều chi thắc mắc, xin quý vị liên lạc với chúng tôi tại website www.vietsda.org. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.